Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán. Thời gian ngày 23 tháng 7 năm 2009. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm Cao Hùng, Đài Loan. Tập 61A. Xin chào các vị Pháp Sư, các vị đồng tu, xin mời ngồi. Mời xem Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán, tờ thứ 11. Chúng ta bắt đầu đọc hàng thứ ba, đếm xuống hàng thứ ba. Hoa Nghiêm Kinh Văn. Giới thị vô thượng bồ đề bổn, ưng đương cụ túc trì tịnh giới. Đây là một câu kinh văn trên Kinh Hoa Nghiêm. Phía trước chúng ta đã học qua giáo huấn của Đại sư Hiền Thủ. Ở chỗ này, Đại sư dẫn kinh làm chứng. Những lời này không phải ý của Ngài, là giáo huấn chân thật của mười phương ba đời chư Phật Bồ Tát. Hoa Nghiêm là vua trong các kinh. Năm xưa, tiên sinh Phương Đông Mỹ đem bộ kinh này giới thiệu cho tôi. Ông là nhà triết học. Ông dùng góc độ của ông để quan sát Kinh Hoa Nghiêm là khái luận tất cả kinh của chư Phật Như Lai. Do đây có thể biết tính quan trọng của nó. Phật ở trên kinh không chỉ một lần, nhiều lần khuyên bảo chúng ta mười phương Bồ Tát viên thành Phật đạo, tất cả thảy đều là nhân giới được định, nhân định khai huệ. Cho nên nói với chúng ta, giới là gốc của vô thượng bồ đề. Giống như một cội cây, nó là rễ, nó là gốc. Vô thượng bồ đề là Phật quả cứu cánh viên mãn. Từ chỗ nào mà được? Từ ngay trong giới hạnh tu thành. Nếu như chúng ta xem thường giới hạnh, làm sao có thể có thành tựu? căn bản của căn bản là tam quy, ngũ giới, thập thiện. Đồng tu học Phật hiện đại lơ là, không chỉ là một đời này chúng ta. Chúng ta từ trong Ấn Quang Đại Sư văn sao xem thấy, đó là năm đầu dân quốc. Đại sư Ấn Quang là cảm thán: không luận là tại gia xuất gia, đệ tử Phật đã không xem trọng giới luật. Chúng ta lại xem phía trước đã học, giáo huấn của đại sư Hiền Thủ. Đại sư Hiền Thủ là người đầu năm triều của nhà Đường. Cách ly với hiện tại chúng ta, một ngàn sáu trăm năm. Ở phía trước, đại sư ngài nói: chánh giáo lăng di truyền, thọ nghiêu ngoa sư ư dị kiến, chí sử giáo vô cương ký, giáp ấp thuần lưu. 1500 năm trước, đã thấy ra cái dấu vết này. Mà ngay trong giáo huấn 5 lần 500 năm của Thế Tôn, nói được càng rõ ràng hơn. Phật nói: sau khi Phật diệt độ, 500 năm đầu giới luật thành tựu, người giữ giới nhiều, người tuân theo giáo huấn của Phật tu hành đều rất đúng pháp. Thế nhưng cái 500 năm thứ hai thì không bằng như 500 năm đầu, vẫn còn được. Cái 500 năm thứ hai thiền định thành tựu, Phật pháp truyền đến Trung Quốc, là thời kỳ tượng pháp của Thế Tôn. Cho nên Phật giáo của Trung Quốc gần như toàn là thiền tông, thiền định thành tựu. Cái 500 năm thứ ba, Phật nói đa văn thành tựu. Cái ý này là gì? Mọi người đều chú trọng nghiên cứu kinh điển, lơ là đi việc chân thật tu hành. Cho nên ở Trung Quốc hình thành 10 tông phái. trong thế gian Pháp xưng tán là thời đại hoàng kim của Phật giáo. Mười tông phái hưng khởi, tổ sư đại đức của mỗi tông phái giảng kinh nói Pháp trước tác hơn người. Người chân thật tu hành chứng quả không nhiều, không phải không có, không nhiều. Cái 500 năm thứ tư, tháp miếu thành tựu. Người nghiên cứu kinh giáo ít, người tu phước nhiều, xây chùa, xây đạo tràng. Đến cái 500 năm thứ năm, cái gì thành tựu? Đấu tranh thành tựu. Cũng gọi là đấu tranh kiên cố. Chúng ta hiện tại sống vào cái thời đại này, Thích Ca Mâu Ni Phật cách ly chúng ta sau 2550 năm. Không sai, Phật nói không hề sai chút nào. Hiện tại nhà Phật đấu tranh kiên cố, đôi bên không phục. Tôi không phục bạn, bạn không phục tôi. Tri kiến cá biệt rất sâu, đố kỵ chướng ngại lẫn nhau. Do đó, phước cũng không còn. Chúng ta hiện tại là cái 500 năm thứ sáu, vừa mới bắt đầu. Phật Pháp mỗi lần đều xuống thấp. Thế nhưng cũng có một loại cách nói, mùa đông qua rồi thì mùa xuân lại đến. Đây lại là một tin vui. Bỉ cực thái lai, có phải Phật Pháp từ nay về sau bị suy, suy đến cùng tột? Có phải lại có thể hưng khởi lên? Hưng dựng lên khẳng định lại là giới luật thành tựu. Vậy thì hưng dựng lên, năm cái 500 năm là một chu kỳ tuần hoàn. Kết thúc sau cùng của chu kỳ này, có phải lại trở lại đầu? Nếu như quay lại đầu, quá tốt. Hiện tại chúng sanh vẫn chưa giác ngộ. Chúng ta xem thử có thể giác ngộ hay không? Có khả năng. Vì sao vậy? Cần phải trải qua một lần tai nạn nghiêm trọng thì mọi người tỉnh ra, giác ngộ ra. Phải cố gắng chăm chỉ học tập. Giống như trong Pháp thế gian này, mọi người đem giáo huấn của cổ thánh tiên hiền, của Phật Bồ Tát lơ là đi một thế kỷ, 100 năm. Có người nỗ lực làm chỉ là số ít. Đại đa số người, người không học Phật chúng ta không tính người học Phật. Đại đa số người học Phật đều chú trọng ở hình thức. Không chú trọng ở thực chất. Thông thường chúng ta gọi là không thành thật, không nỗ lực. Người học Phật, có người nào dám nói tôi nắm chắc thành Phật, thậm chí nói tôi nắm chắc phần giảng sanh? Không dám nói. Lão Hòa Thượng 80-90 tuổi, khi tôi còn trẻ đã thỉnh giáo qua. Lão Pháp Sư, Lão Hòa Thượng, ngày niệm Phật đã nắm chắc phần giảng sanh hay chưa? Đều lắc đầu, không nắm chắc. Đây là lời chân thật. Vì sao vậy? Phiền não tập khí chưa đoạn. Thế duyên chưa chân thật buông xả. Đây là chướng ngại. Trên lý luận mà nói, chúng ta rất rõ ràng, rất tường tận. Chúng sanh cùng Phật không hề khác biệt. Chuyển phàm thành thánh, từ trên lý mà nói là khoảng một niệm, chính là buông xả. Khi Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, dưới cội Bồ Đề, đem vọng tưởng phân biệt chấp trước, một niệm đốn xả, hoàn toàn buông xả, ngay liền thành Phật. Đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Một niệm đốn xả, xả được sạch sẽ, liền viên mãn Bồ Đề. Đó là Ngài làm ra điển phạm để cho chúng ta thấy. Nếu chúng ta có thể giống như Ngài vậy, bỗng chốc buông xả thì liền thành tựu hay sao? Lời nói này chúng ta chia sẻ thì nói được dễ dàng, làm ra thì thật không dễ dàng. Ai muốn buông xả, ai muốn lập tức thành Phật? Tại vì sao không thể thành? Tại vì sao không thể buông xả? Phiền não tập khí quá nặng. Đây là nguyên nhân thứ nhất, không thể buông xả. Nguyên nhân thứ hai, không hiểu rõ đối với chân tướng sự thật. Thật tướng các pháp. Cho nên cái tâm buông xả đó không thật, không khẩn thiết. Phật từ bi, năm xưa trụ thế giảng kinh nói pháp 49 năm, Vì sao vậy? Chính vì đem thật tướng các pháp nói rõ ràng, nói tường tận, chúng sanh chân thật nghe rõ ràng, nghe tường tận, họ quyết tâm buông xả liền sẽ sanh khởi. Hiểu rõ chân tướng sự thật, phải nên buông xả. Vì sao vậy? Trong tự tánh không có những thứ này. Mà là chúng ta mê mất đi tự tánh, cho rằng thật có. Sai rồi. Ở trong những huyễn tướng này, Kinh Đại Thừa nói được rất hay: phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, tất cả hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh. Bạn đem mộng huyễn bào ảnh cho là thật, thật có cái sự việc này, liều mạng chấp trước nó, phân biệt nó. Không có sáu cõi luân hồi, chính mình tạo ra sáu cõi luân hồi. Không có mười pháp giới, chính mình tạo ra mười pháp giới. Đây mới là chân tướng sự thật. Mười pháp giới, sáu cõi vốn dĩ không có. Hiện tại có hay không? Xin nói lời thật với bạn, hiện tại vẫn là không có. Bạn cho rằng có, cái có đó là huyễn tướng, là cảnh giới trong mộng, không phải là thật. Chân thật tường tận, thông đạt, hiểu rõ rồi, tự nhiên liền rất dễ dàng buông xả, không chấp trước nữa. Biết được chúng ta từ vô thị cho đến ngày nay trôi lăn trong sáu cõi, sanh tử luân hồi, khổ không nói ra lời, gọi là tự làm tự chịu, oan uổng chịu những khổ đau này. Đây là mục tiêu Thế Tôn Đại Từ Đại Bi giảng kinh nói pháp. Dụng ý của giảng kinh nói pháp chúng ta không thể không biết. Lại nói tiếp, Phật có chân thật nói pháp hay không? Không có. Chúng ta sai rồi. Điểm tỉnh lại chỗ sai của chúng ta, như vậy mà thôi. Thật đã tường tận, làm rõ ràng rồi, gọi là giải ngộ. Giải ngộ có được thọ dụng hay không? Không được thọ dụng chân thật. Vì sao vậy? Không ra khỏi luân hồi, không ra khỏi mười pháp giới. Vậy phải làm như thế nào? Phải chứng ngộ. Sau khi giải ngộ, giải ngộ là nhìn thấu. Sau khi nhìn thấu phải buông xả. Buông xả chính là chứng ngộ. Chân thật được thọ dụng, chân thật được lợi ích. Sau khi ngộ rồi, giới đó không cần người khuyên. Bạn tự nhiên thấy đều làm được. Làm từ chỗ nào? trong Phật Pháp dạy bảo chúng ta làm từ tam quy, ngũ giới, thập thiện. Cho nên tam quy, ngũ giới, thập thiện căn bản của căn bản. Tam quy là tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc. Quy y Phật, Phật là gì? Phật là giác. Y là quay đầu. Chúng ta không giác, mê rồi. Mê mà không giác. Phật dạy bảo chúng ta quy y Phật. Phật ở chỗ này, các vị nhất định phải biết. Tự tánh Phật không phải Phật bên ngoài. Phật là chính mình. Cho nên quy y phải hiểu được quy y tự tánh tam bảo. Bạn là thật quy y, không phải quy y bên ngoài. Bên ngoài bạn phải ghi nhớ. Trong kinh luận Đại Tiểu Thừa, Phật đều thường nói: ngoài tâm không pháp, ngoài pháp không tâm. Ngoài tâm cầu pháp, đó gọi là ngoại đạo. Bạn xem học Phật học được nhiều năm, biến thành ngoại đạo, chính mình cũng không biết. Ngoại đạo chính là ngoài tâm cầu pháp. Vậy thì không hữu dụng. Công phu của bạn sẽ không đắc lực. Phải quy y tự tánh tam bảo. Tự tánh giác chính là tự tánh Phật. Tự tánh Di Đà, tự tánh Thích Ca, tự tánh Tỳ Lô Giá Na. Cái đạo lý này phải hiểu. Thích Ca là gì? Bạn phải hiểu được cái hàm ý của danh hiệu. Thích Ca là năng nhân. Ấn Độ gọi là Thích Ca Mâu Ni Phật. Dịch thành ý Trung văn, Thích Ca ý nghĩa là nhân từ. Đối với tất cả chúng sanh phải có tâm nhân từ. Đây gọi là Thích Ca. Mâu Ni là ý nghĩa của thanh tịnh đối với chính mình. Đối với chính mình phải thanh tịnh. Đối với người khác phải từ bi. Thanh tịnh từ bi chính là tự tánh giác, chính là tự tánh Phật. Bạn xem cái ý này thật hay. Bạn chân thật quy y Thích Ca Mâu Ni Phật, A Di Đà Phật là ý nghĩa gì? Đây đều là tiếng Phạn. A dịch là vô, Di Đà dịch là lượng, Phật dịch là giác. Vô lượng giác. Nhãn thấy sắc, giác mà không mê. Tai nghe tiếng, giác mà không mê. Mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị. Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần đều có thể giác mà không mê, gọi là quy y Phật. Đây chân thật là quy y. Cho nên Phật là tự tánh giác. Pháp là tự tánh chánh. Nhà Nho nói thành ý chánh tâm. Trong cái chữ chánh này, ý nghĩa chính là thành ý chánh tâm, chân thành. Chánh niệm không có tà tư, chánh mà không tà, tự tánh chánh. Đây là quy y pháp, quy y tự tánh pháp bảo, chính là lão tổ tông chúng ta đã nói thành ý chánh tâm. Quy y tăng, tăng cũng là tự tánh, tăng bảo là cái gì? Thanh tịnh, sáu căn thanh tịnh, không nhiễm một trần. Sáu căn ở ngay trong cảnh giới sáu trần, mỗi giờ mỗi phút giữ gìn thanh tịnh, quyết không có ô nhiễm. Cái gì gọi là ô nhiễm? Sanh phiền não thì gọi là ô nhiễm. Người xưa chúng ta gọi là thất tình ngũ dục. Ngũ dục là tài sắc danh thực thùy. Bạn ở ngay trên đó khởi tâm động niệm thì ô nhiễm rồi. Phân biệt chấp trước là ô nhiễm nghiêm trọng. Ý nghĩa của tăng là không nhiễm, tịnh mà không nhiễm. Thất tình là bạn động tâm. Thất tình là gì? Hỷ, nộ, ai, lạc, ái, ố, dục. Cái dục đó chính là ngũ dục. Chúng ta khởi lên cái ý niệm này là nhiễm thì tâm không thanh tịnh. Cho nên Phật pháp tu hành tam quy y gọi là tam bảo. Phật pháp tăng tam bảo giác chánh tịnh là tổng nguyên tắc, tổng cương lĩnh. Dùng phương pháp gì để thành tựu? Để tu thành, dùng mười thiện. Dùng giới luật. Mười thiện cũng là giới luật, là giới luật căn bản nhất. Trên Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, Phật nói được rất rõ ràng. Từ Pháp Nhân Thiên đến Thanh Văn Bồ Đề, Duyên Giác Bồ Đề cho đến Vô Thượng Bồ Đề đều là lấy nó làm căn bản. Thập thiện chúng ta làm sao thực tiễn? Chúng ta dùng Đệ Tử Quy thực tiễn nó. Chúng ta dùng Cảm Ứng Thiên để thực tiễn nó. Chúng ta dùng Cổ Thánh Tiên Hiền. Bao gồm rất nhiều tôn giáo. Giáo huấn của các đại sư, đại đức sáng lập. Đều không ngoài luân lý, đạo đức, nhân quả. Những giáo huấn này để thực hiện, Vì sao vậy? Bởi vì nó toàn bộ thể đều là tánh đức, đều là tự tánh tự nhiên lưu xuất ra. Ghi nhớ, không phải sáng tác, không phải phát minh, không phải chế tác ra những giáo điều này, xỏ mũi kéo chúng ta đi. Không phải vậy. Chúng ta nghĩ như vậy thì chúng ta đã hoàn toàn sai rồi. Đặc biệt là trong nhà Phật, những đại sư đại đức này đều đã làm đến vô ngã. Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Làm sao mà các ngài xỏ mũi chúng ta kéo đi? Làm sao các ngài có thể can thiệp vào hành vi của chúng ta? Những giới luật này, những quy củ này, chúng ta cần phải khẳng định, cần phải có thể thể hội được. Nó là tánh đức tự tánh chúng ta tự nhiên lưu lộ ra. Bạn có thể thể hội được cái tầng thứ này, bạn liền hoan hỷ tiếp nhận, bạn liền sẽ y giáo phụng hành, ngày ngày đem cái tiêu chuẩn này để tu sửa khởi tâm động niệm, lời nói việc làm của chính mình. Ta khởi tâm động niệm, lời nói việc làm có lỗi lầm hay không? Giới luật là tiêu chuẩn, vừa mở ra đều phù hợp, hoan hỷ. Ta ngày nay làm được không tệ. Vừa mở ra xem thấy rất nhiều điều nên làm mà không làm, không nên làm đều làm. Trái với tánh đức, sai rồi. Chính mình phải nhận sai, phải sám hối. Sám hối là cái gì? Cải lỗi. Vì sao không tái tạo? Vô thượng Bồ Đề là Phật chứng được. Chánh đẳng chánh giác là Bồ Tát chứng được. Chánh giác là A-la-hán chứng được. Bồ Tát trở lên có thể gọi là Bồ Đề. Thế nhưng ở trên kinh điển, Thế Tôn có lúc A-la-hán chứng đắc cũng gọi là Bồ Đề. Thanh văn Bồ Đề, duyên giác Bồ Đề. Chúng ta phải hiểu được những cái ý này. Không có một ai không từ trì giới mà tu thành. Phàm phu mê mất đi tự tánh quá lâu, Phật Bồ Tát Tổ sư Đại Đức thường nói vô lượng kiếp chúng ta tuần hoàn luân chuyển ở trong luân hồi. Mê mất đi tự tánh quá lâu, quá sâu, cho nên tạo thành phiền não tập khí. Loại phiền não tập khí này thế gian có những thánh hiền đem nó gọi là bẩm tánh. Cũng có đạo lý, mà ở trong Phật Pháp không gọi nó là bẩm tánh, gọi nó là câu sanh phiền não. Không phải đời này bạn học, là bạn đời trước mang đến. Câu sanh cùng đi theo bạn, cùng nhau mà sanh ra. Phiền não tập khí của đời quá khứ càng nhiễm càng sâu. Phải nên biết trong bổn tánh không có, trong tập tánh có. Đây là thuộc về tập tánh ngay trong đời quá khứ. Tham sân si mạn nghi ác kiến là câu sanh phiền não. Phiền não hiện tiền, khi tiếp xúc với trần tướng, mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, thuận theo ý của chính mình, thì liền sanh tâm hoan hỷ. Các vị phải nên biết hoan hỷ cũng là tình chấp. Không hợp với chính mình thì khởi lên sân hận, hoan hỷ thì liền khởi lên tâm tham, liền tham hy vọng có được. Không hoan hỷ thì mong muốn rời khỏi. Đây là gì? Đây là tạo nghiệp. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần khởi lên ý niệm gì? Phân biệt chấp trước. Họ liền tạo nghiệp. Tạo nghiệp liền có quả báo. Vì sao vậy? Quả báo là từ tâm tưởng sanh. Tâm của bạn thiện, lương thiện. Lương thiện là gì? Người lương thiện không vì chính mình, vì người khác. Chân thật, lập chí, giác ngộ. Ta ngay đời này đến cái thế giới này không vì chính mình, ta phải vì chúng sanh phục vụ, toàn tâm toàn lực phụng hiến cho chúng sanh. Đây là Bồ Tát hạnh, không vì chính mình. Người học Phật vì chánh pháp cửu trụ. Vì hoằng pháp lợi sanh. Đây là Bồ Tát, đây không phải là người thông thường. Bắt đầu làm từ chỗ nào? Làm từ chính mình. Chính mình khởi đầu làm từ đâu? Từ trì giới, tu định, khai huệ. Cần tu giới định tuệ, diệt trừ tham sân si, làm từ ngay chỗ này. Tu giới định huệ chính là đối phó tham sân si. Không phải người khác, việc của chính mình.
tham sân si là tập khí ác, vô lượng kiếp tập nhiễm. Cần phải chăm chỉ nỗ lực tu giới định huệ, nuôi thành một thiện pháp tương ưng với tánh đức của tự tánh. Đem những tập khí ác bất thiện trong vọng tâm này, đem nó đào thải được sạch sẽ, vậy thì thành công rồi. Ưng đương cụ túc trì tịnh giới. Ưng đương là khuyến khích chúng ta, cụ túc là viên mãn, không phải làm một nữa. Làm đến gì vẫn không đủ được viên mãn đến gì. Việc này rất quan trọng. Giới luật thanh tịnh, tâm thì thanh tịnh. Tâm thanh tịnh khởi tác dụng liền sanh trí tuệ. Trí tuệ có thể giải quyết vấn đề, có thể giúp đỡ chính mình nâng cao linh tánh. Các vị phải ghi nhớ, nâng cao linh tánh phải dựa vào trí tuệ. Không tạo tội nghiệp nữa. Người không có trí tuệ, bạn dùng là vọng tâm, cũng chính là nói phiền não tập khí làm chủ. Nó bảo bạn làm ác nghiệp, không phải bảo bạn làm thiện nghiệp. Mời xem tiếp câu sau. Đại sư dẫn dụng lời nói trên kinh Phạm Vọng: Di trần bồ đề chúng, do thị thành chánh giác. Chữ thị này chính là giới luật. Biển pháp giới, hư không giới, quá khứ, hiện tại, vị lai. Người tu Bồ Tát hạnh không biết có bao nhiêu. Chỗ này dùng vi trần để hình dung. Vi trần, vô lượng, vô biên, vô tận, vô số. Do đây có thể biết Phật Bồ Tát nhiều, quá nhiều, quá nhiều rồi. Họ có thể thành Bồ Tát, có thể thành quả Phật, dựa vào cái gì? Dựa vào giới luật. Chúng ta lại nói được rõ ràng hơn một chút. Dựa vào đệ tử quy, dựa vào cảm ứng thiên, dựa vào thập thiện nghiệp. Chúng ta quyết định không thể xem thường. Mọi người cùng nhau cộng tu, tu cái gì? Chính là tu cái này. Cùng nhau sinh hoạt, ngày ngày ở chung, trải sự, luyện tâm. Đặc biệt ở trong hoàn cảnh nhân sự, mọi người cùng ở chung với nhau, tu tâm thanh tịnh, học giác mà không mê. chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm. Đây là tổng cương lĩnh. Dùng ở ngay trong cuộc sống thường ngày chính là đệ tử quy, cảm ứng thiên, thập thiện nghiệp. Thập thiện nghiệp vừa mở ra, bạn xem thấy phía trước đại sư nói với chúng ta: đại thừa 8 vạn, tiểu thừa 3000. Người tiểu thừa nói 3000 oai nghi, Bồ Tát đại thừa 8 vạn, 4000 tế hạnh. Từ chỗ nào mà ra? Đều là từ thập thiện nghiệp đạo mà ra. Cho nên thập thiện nghiệp đạo quy nạp lại 10 điều, triển khai 8 vạn 4000, triển khai ra tiếp vô lượng vô biên. Thập thiện đều bao gồm. Trong hành môn tu hành nắm lấy được cương lĩnh này, làm gì có lý nào mà không thành tựu. Chúng ta xem tiếp đoạn sau, vẫn dùng khởi tính luận. Khởi tính luận dân: dĩ tri pháp tánh thể vô hủy cấm, thị cố tùy thuận pháp tánh, hành thi ba la mật. Dĩ tri, cái chữ dĩ cùng ý nghĩa của dĩ kinh là giống nhau. Chúng ta ở trong kinh giáo nghe được giáo huấn của Phật Bồ Tát, biết được pháp tánh là viên mãn. Pháp tánh chính là bổn tánh, chính là tự tánh. Bồ Tát thành Phật, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Thấy cái tánh gì? Chính là thấy pháp tánh. Chân thật biết được tánh thể vô hủy cấm. Hủy chính là hủy phạm, cấm chính là cấm giới. Trong pháp tánh thể có hay không? Không có. Hai chữ này cũng có thể đại biểu. Trong pháp tánh không có chút gì ô nhiễm, không có chút gì lỗi lầm, tìm không ra, không có chút gì kém khuyết. Nó là viên mãn. Đại sư Huệ Năng kiến tánh rồi, nói với chúng ta: tự tánh vốn tự đầy đủ. Vốn tự đầy đủ chính là đại viên mãn. Trong đây không có chút nào bất thiện. Cho nên Bồ Tát thị cố tùy thuận pháp tánh, hành thi ba la mật. Thi là thi la, lời Ấn Độ, dịch thành Trung Văn chính là trì giới. Phạm ngữ Đàn Na, Trung văn dịch thành Bố Thí. Phạm ngữ Thi La, trung văn dịch thành Trì Giới. Cho nên trì giới là tùy thuận pháp tánh. Tốt. Tùy thuận tánh đức. Phía sau cụ thể nêu mấy thí dụ nói với chúng ta: sở dĩ bất sát, bất đạo, bất dâm, bất vọng ngữ, trong pháp tánh không có ý niệm sát, cũng không có loại hành vi giết hại, trong tự tánh không sát, trong tự tánh không có trộm, trong tự tánh không có dâm, trong tự tánh không có vọng ngữ. Bốn điều này gọi là căn bản đại giới. Không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, không vọng ngữ là giới căn bản. Trong tánh đức không có. Viễn ly tham sân khi trả, xiểm khúc tà kiến. Bốn điều này trong tự tánh cũng không có. Hiện tại chúng ta có. Đây là từ đâu mà ra? Sát đạo dâm vọng, tham sân si mạng từ chỗ đâu mà ra? Tập tánh. Không phải bổn tánh, trong bổn tánh không có. Trong tập tánh có. Cẩn dịch vòng tay cư sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Hoa Nghiêm thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.